Kính chào quý ông bà anh chị em, chúng ta đang học phần thánh vịnh thứ năm, tức là thánh vịnh 107, thánh thánh vịnh 150, là phần thứ năm của 150 thánh vịnh, là phần cuối cùng. Và qua những thánh vịnh ca ngợi Chúa, chúng ta đã học xong thánh vịnh 116. Hôm nay chúng ta học cái thánh vịnh ngắn nhất trong các thánh vịnh, đó là thánh vịnh 117. Thánh vịnh này không phải nói riêng với dân Do Thái mà thôi, mà nói với tất cả mọi dân tộc ở trên toàn thế giới, để kêu gọi mọi người thúc tụng ca ngợi Chúa vì Chúa đầy tình thương. Và chúng ta thấy thánh vịnh ngắn nhất chỉ có hai câu thôi: muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người. Đó, nguyên câu đầu tiên là muôn nước, mọi quốc gia, rồi ngàn dân, tất cả mọi dân tộc, hãy chúc tụng Chúa. Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Alleluia. Đó, ca ngợi vì Chúa, tình thương của Chúa thật là mãnh liệt, không có cái gì trên trần gian này có thể diễn tả được cái tình yêu của Thiên Chúa, và đó là thực chất của Thiên Chúa. Và kêu gọi mọi người hãy đến với Chúa vì Chúa thành tín đến muôn ngàn ngàn đời, chứ không phải là Chúa nói là Chúa không làm, Chúa nói và Chúa thực hiện, mặc dầu cái cách của Chúa làm nó không giống như cái cách của con người được, vì Ngài là Thiên Chúa và Ngài biết cái gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Cho nên thánh vịnh rất là ngắn, chỉ hai câu mà đã diễn tả cái thực chất đích thực của Chúa là tình yêu và lòng thành tín. Rồi thánh vịnh kế tiếp là cái lời tạ ơn Thiên Chúa của một cá nhân, trong thánh vịnh 118 từ câu 1 đến câu 4 là diễn tả cái lòng cảm ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Một cá nhân cảm tạ Chúa vì cảm nhận được muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Kêu gọi cả Israel hãy tung hô Chúa, muôn ngàn đời Chúa trọn tình thương. Nhà Aaron hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Kêu gọi Israel, kêu gọi nhà Aaron là những tư tế, rồi đến kêu gọi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy chúc tụng Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương đối với con người. Rồi vì vậy mà chúng ta hiểu được cái thánh vịnh này, khi mà tập hợp lại thành một đám rước tiến lên đền thờ Chúa, thì dân và những người lãnh đạo hát đối đáp với nhau cùng với cái nhóm Lê-vi, họ đối đáp với nhau để ca ngợi Chúa trên đường tiến lên trong cái cuộc rước kiệu vào đền thờ Jerusalem. Và ở phần cuối là các tư tế chúc lành theo công thức của Aaron mà trong sách Dân Số chúng ta đã đọc, chương 6 câu 22 đó. Thì dân Israel đã hát những cái gì? Hát cái lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa đã cứu mình thoát chết và cho phục sinh. Và dâng lên cái đấng tuyển chọn người nghèo và người bị thế gian khinh miệt để cùng với họ xây dựng cái vương quốc của Ngài. Và ở nơi này cũng loan báo trước về Chính Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là tảng đá thợ xây nhà loại bỏ. Mà lời tiên tri Isaiah chương 28 câu 16 cũng đã tuyên báo như vậy. Và chỉ có chính Chúa Giêsu Kitô đã bị mọi người loại bỏ và giết chết trên thập giá để loại trừ Ngài, nhưng mà chính Ngài lại là mấu chốt cho toàn thể nhân loại hiệp nhất lại với nhau chung quanh Chúa Cha. Chúng ta đọc tiếp từ câu 5 để diễn tả cái chứng cớ mà Thánh Vịnh Gia đã sống, đã trải qua những gian truân và kêu cầu Chúa để chính Chúa bên đỡ. Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi. Có Chúa ở cùng tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Vì họ dù ở giữa cảnh gian truân, nhưng mà khi đã kêu cầu Chúa đáp lời thì chẳng sợ gì nữa hết. Có Chúa ở cùng tôi mà bên đỡ, tôi dám nghênh lũ địch thù tôi. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Đó là cái tham gia, đó là nhân chứng cho cái sự tin cậy vào Chúa, cảm tạ Chúa và tin cậy Chúa. Và Chúa sẽ cho chiến thắng trên những kẻ thù, những kẻ đối nghịch, bủa vây mình, tìm cách tiêu diệt mình. Nhưng mà Chúa sẽ cho thấy rằng là Chúa bảo vệ những người công chính, những người tín thác vào Chúa. Chư dân xúm lại bủa vây tôi, nhờ danh Chúa tôi đã trừ diệt chúng. Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề, nhờ danh Chúa tôi đã trừ diệt chúng. Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong, chúng như lửa bùi gai cháy bừng bừng, nhờ danh Chúa tôi đã trừ diệt chúng. Chúng xô đẩy tôi xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Kìa, nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao, tay hữu Chúa đã ra oai thần lực. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng, Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết. Cảm nhận là dù là ba quân sống lại bủa vây mình, nhưng mà khi mà Chúa đã ra tay cứu giúp thì chẳng phải sợ gì. Bao nhiêu những quân đội hùng mạnh của Ai Cập đã đuổi theo để bắt họ làm nô lệ, nhưng mà Chúa đã cứu thoát trong gang tấc, ngay trước mắt quân thù. Rồi bao nhiêu cái trận chiến họ phải đối đầu với những dân chung quanh, nhưng mà cuối cùng họ cũng thoát được, cũng chiến thắng. Và qua những bài ca này để họ tạ ơn Chúa, kể lại những kỳ công mà Chúa đã làm. Và cái phần từ câu 19 á, đến phần cuối là một cái phụng tự cảm tạ Chúa. Và chúng ta đọc để chúng ta thấy họ diễn tả cái tâm tình cảm tạ Chúa qua cái phụng tự. Và cũng trong câu 22 đó, cái lời mà Chúa Giêsu cũng lặp lại là tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, là chỉ về chính đấng cứu thế, là chính Chúa Giêsu. Để mỗi lần chúng ta đọc Thánh Vịnh, chúng ta hiểu được là chính Thiên Chúa đã tác động, Chúa Thánh Thần đã tác động trên cái thánh ký để Chúa Giêsu đến và thực hiện tất cả những lời hứa của Cựu Ước. Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, người rạng sáng trên ta. Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ. Là họ có một cái lễ nghi phụng tự cảm tạ Chúa, họ cầm cành lá sắp hàng, rước vào đền thờ, rồi hát đối đáp ca ngợi Chúa. Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ. Lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ca ngợi tình thương của Chúa, kỳ công của Chúa, lòng thành tín của Ngài luôn bảo vệ những con cái của Ngài. Và chúng ta để ý tới cái cách mà họ tôn thờ Chúa, ngoài cái việc dâng lễ dâng hương cũng như dâng những con vật họ đốt trên bàn thờ dâng kính Chúa, thì họ cũng có những cái đám rước giống như chúng ta rước kiệu vậy, rồi tiến vào đền thánh, họ cầm cành lá rồi diễn tả qua lời ca tiếng hát cái lòng thành kính Thiên Chúa. Rồi trong cái thánh vịnh kế tiếp thì chúng ta thấy thánh vịnh 119 là họ cũng ca ngợi những lề luật của Chúa, và thánh vịnh 119 đối lại với thánh vịnh 117 hồi nãy chúng ta đọc là thánh vịnh ngắn nhất, thì thánh vịnh này là thánh vịnh dài nhất, lặp lại không biết mỏi mệt rằng tuân giữ lời Chúa là con đường dẫn chúng ta tới sự sống đời đời, và đó là cái sự khôn ngoan là tuân giữ luật của Chúa. Còn không tuân giữ luật của Chúa thì đi vào tù, gây đau khổ cho người khác thì đi vào tù rồi, hoặc là gây cái bất công thì sẽ chịu bao nhiêu cái sự trả thù của người khác, thì rồi cũng bị tiêu diệt. Cho nên khôn ngoan là tuân giữ luật của Chúa. Cho nên thánh vịnh này ca ngợi luật của Chúa. Thánh vịnh 119, một thánh vịnh dài nhất trong các thánh vịnh. Chúng ta thấy họ đối đáp với nhau mà dài tới độ mà 176 câu, trong khi thánh vịnh 117 chỉ có 2 câu thôi. Xin mời chúng ta cùng đọc để chúng ta thấy một thánh vịnh nó khác thường, rất là dài, một cái tâm hồn mà cả một cái nhóm họ chia nhóm ra để ca ngợi những lề luật của Chúa. Thì chúng ta đọc từ câu 1: hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Ngay câu đầu tiên là chúng ta thấy ai cũng muốn sống hạnh phúc hết. Mà chỉ có ai hạnh phúc là chỉ khi nào sống một cái đời hoàn thiện, mà biết noi theo luật pháp của Chúa là sống đời hoàn thiện. Còn khi mà sống xa lề luật của Chúa thì không phải là sống hoàn thiện. Vì sống mà không tuân giữ 10 giới răn của Chúa, trộm cắp, giết người, nói hành, nói xấu người ta, lấy vợ, lấy chồng người ta, phá thai, ngoại tình, rồi ăn gian, nói dối, lừa dối người khác để thủ lợi cho mình, thì đó là cái đời sống không có hoàn thiện và không có hạnh phúc được. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Họ không làm điều ác nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Làm điều ác thì không làm rồi, nhưng mà không làm điều ác thì phải làm cái gì? Là phải làm đúng đường lối của Chúa, lời luật của Chúa mà ra thì cứ vậy mà làm. Vâng lời Chúa, Ngài đã ban huấn lệ truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn, ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban, để con không xấu hổ khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài. Con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh, cảm tạ Chúa vì biết những quyết định công minh, những lề luật của Chúa, để biết ý muốn của Chúa mà tuân giữ. Cho nên cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta lề luật. Thánh chỉ Ngài con xin tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con. Rồi cái đoạn kế tiếp nói về cuộc sống của con người, làm sao giữ được sự trong trắng từ trong tuổi xuân, để tâm hồn nó luôn luôn vui thú với những lề luật của Chúa, những thánh chỉ của Chúa. Thì chúng ta làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa, phải tuân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời cầu xin là xin đừng có để làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Cho nên Chúa đã hứa, thì mọi người hy vọng ấp ủ trong lòng, và hy vọng vào lời của Chúa, sẽ thực hiện cái lời hứa. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con, môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng Ngài phán ra, tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền lừng bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa, con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. À, đó là một cái tâm hồn muốn giữ đúng luật của Chúa từ tuổi xuân, từ sự hiểu biết, lúc hiểu biết là bắt đầu đi trong đường lối của Chúa. Cho nên luôn luôn hy vọng vào Chúa, ấp ủ những cái lời hứa của Chúa và tuân theo thánh ý của Chúa, thì tâm hồn mình bình an và vui sướng. Và từ câu 17, xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, mở mắt cho con thấy cái sự kỳ diệu của luật pháp Chúa. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tới Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Chúa ngăm đê bọn người ngạo mạn, khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài. Xin đừng để con phải nhút nha tuổi hồ, vì thánh ý Ngài con vẫn tuân theo. Mặc quan quyền hợp nhau mưu hại, tôi tới Ngài đây cứ gẫm suy thánh trị. Người ta nghĩ mưu kế này khác để làm hại người khác, nhưng mà người tôi tớ của Chúa cứ gẫm suy thánh trị của Chúa, lề luật của Chúa mà tuân giữ. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn. Và dù cho đời sống có bị xuống tới bùn đen đi nữa, thì cũng xin Chúa cho hiểu rõ đường lối của Chúa, để trung thành với Chúa, thiết tha với thánh ý của Chúa. Thì xin Chúa đừng có để nhục nhã ê chề. Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài, đường lối huấn lệnh Ngài xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên, xin giúp con tránh đường xảo trá, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Đường chân lý này con đã chọn, quyết định của Ngài con khao khát đợi trông. Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề. Được Chúa thương mở lòng mở trí, con chạy theo đường mệnh lệnh Ngài. Đó là một cái suy tư về những kinh nghiệm sống, và người ta hiểu được làm tuân theo đúng lề luật của Chúa là một cái hạnh phúc. Còn không có tuân theo lệnh của Chúa thì dĩ nhiên là con người đi theo cái trào lưu của xã hội thì chỉ làm khổ cho mình thôi, gây đau khổ cho chính mình, cho gia đình mà cho những người chung quanh mình, rồi chính mình sẽ chịu bao nhiêu cái oán thù của người khác. Cho nên từ câu 33, cầu nguyện để xin Chúa chỉ lối, để hiểu được thánh trị Chúa. Lạy Chúa xin dạy con đường lối thánh trị, con nguyện xin theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, thì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngã theo lợi lộc tiền tài. Vì khi mà ngã lọc theo lợi lộc tiền tài thì sẽ không còn theo sự công minh của Chúa nữa, mà tìm cái lợi cho mình thôi. Cho nên có thể phạm lề luật của Chúa. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa, để người người kính sợ thánh danh. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Con sẽ đối đáp với người lăng nhục, vì con tin cậy ở lời Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trong. Luật pháp Ngài con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời. Con thảnh thơi tiến bước, vì huấn lệnh của Ngài con mãi miết dõi theo. Trước mặt vua quan con giải bày thánh ý, lòng không chút khổ ngươi, con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Nên cái người mà yêu mến lệ luật của Chúa thì xin Chúa chỉ dạy và xin cho cái ơn cứu độ mà Chúa đã hứa sẽ được ban xuống. Cho nên họ vui thú để yêu mến và thi hành lệ luật của Chúa. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, chỉ Ngài con sẽ gẫm suy, suy nghĩ, chiêm ngắm lời của Chúa để hiểu được thánh ý của Chúa, chứ không phải là có thể hiểu được sâu xa ý muốn của Chúa đâu. Và hiểu và yêu mến ý muốn của Chúa, lề luật của Chúa, để chúng ta thi hành đúng theo cái ý muốn của Chúa. Còn nếu không, chúng ta dễ bị đi theo cái chiều khích, quá khích trong đời sống. Và có nhiều người nhân danh lề luật mà kết án người khác, cuối cùng đi sai cái tình yêu của Chúa. Chúa là tình yêu. Chúa vạch ra những lề luật để cho thấy cái hàng rào để bảo vệ hạnh phúc con người. Chúa cho lề luật để biết ý muốn của Chúa và suy gẫm thì mới hiểu được tất cả lề luật để đưa chúng ta tới tình yêu Chúa và yêu thương nhau. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng giống như những người Pharisee. Họ giữ lề luật rất là kỹ, nhưng mà chính họ đã bị Chúa khiển trách là vụ hình thức ở bên ngoài, nhưng mà trong lòng thì trống rỗng và tìm cái thú, cái lợi cho riêng mình, lấy mình làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa. Còn tình yêu của Chúa, lề luật đưa chúng ta tới yêu Chúa và yêu người, là mình quên mình, lấy Chúa làm trung tâm, và mang tình yêu để đi phục vụ vô điều kiện cho người chung quanh mình. Xin mời chúng ta đọc tiếp từ câu 49. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con, lời hứa của Ngài làm cho con được sống. Đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Phường kiêu ngạo, nặng lời chế giễu, nhưng luật Ngài con chẳng lìa xa. Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài và lòng đầy an ủi. Dầu cho những kẻ kiêu ngạo chế giễu lề luật của Chúa, chế giễu những người tuân giữ lề luật của Chúa là ngu dại. Chẳng hạn như những thanh niên, thiếu nữ, hoặc là những người ở trên đại học. Bây giờ chẳng hạn, trên nước Mỹ, người ta thấy rằng những người mà sống thánh thiện thì bị chọc. Bị chọc là ông thánh, bà thánh, bị chọc là không có biết gì về đời sống nam nữ chẳng hạn, để cổ võ nhau để phạm tội, chứ không phải cổ võ nhau để sống thánh thiện. Và cho nên phường kiêu ngạo, nặng lời chế giễu, nhưng luật Ngài con chẳng lìa xa. Những người trung thành sống giữa xã hội thì họ vẫn cứ trung thành đến cùng. Con nổi giận với bọn ác nhân vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con giữa cảnh đời tha hương lự thứ. Suốt đêm trường con nhắc nhở thánh danh, và lạy Chúa, con sẽ tuân thủ luật Ngài, huấn lệnh Chúa truyền. Con lo vâng giữ, đó chính là nhiệm vụ của con Lạy Chúa, con đã nói, phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa. Con xét lại đường lối con đi và quay gót trở về cùng thánh ý. Con mau lẹ chứ không trì hoãn tuân theo mệnh lệnh Ngài. Con bị lưới ác nhân vây bùa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên. À, dù ở trong cái hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, bị ác nhân vây bủa để đưa mình tới cái đường tội lỗi, à, thì cũng dứt khoát không có quên luật Chúa và luôn luôn chiên ngắm luật Chúa đêm ngày, tuân giữ luật của Chúa. Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa vì quyết định của Ngài thật công minh. Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. À, người mà chiêm ngắm luật của Chúa, lời của Chúa, thì họ thấy trái đất tràn đầy tình thương của Chúa. À, và xin Chúa dạy thánh chỉ để làm theo ý của Chúa. Cho nên cầu nguyện là để làm theo ý Chúa, chứ không phải cầu nguyện để Chúa làm theo ý mình. À, hai cái điều đó khác nhau hoàn toàn. À, và đó là cái người trưởng thành là muốn làm đẹp lòng Chúa, cầu nguyện để luôn luôn làm đúng theo ý của Chúa, à, chứ không phải ý mình. Lạy Chúa, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây, như lời Ngài đã phán. Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài. Con lầm lạc khi chưa bị khổ, nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài. Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con, nhằm hại con bọn kiêu căng đặt điều bố nhỏ, nhưng huấn lệnh Ngài ban con vâng giữ hết lòng. Như đầy ứ mở lòng chúng ra ngu muội, phần con vẫn vui thú với luật Ngài. Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. À, cho nên những người mà trung thành với Chúa thì họ vẫn thấy đau khổ là điều hữu ích. À, trải qua đau khổ mới chứng tỏ rằng con người đó yêu mến Chúa thật lòng. Cho nên cái thước đo của tình yêu chân thật là sự hy sinh. Có hy sinh ý riêng của mình, có trải qua gian khổ, có trải qua những thử thách. Người ta phạm bao nhiêu thứ tội và rủ rê mình vào cái con đường của tội lỗi mà mình dứt khoát là sống thánh thiện, coi trọng luật Chúa hơn cả vàng bạc muôn, à, vì tiền bạc rồi cũng sẽ bỏ đi, nhưng mà tuân giữ luật Chúa thì mới hạnh phúc được. À, và họ đã chấp nhận thà hy sinh, à, thà chết chứ không có bỏ luật Chúa, hay là thà chết chứ không phạm tội. Tay Chúa đã nắng con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Chúa đã tạo dựng mình, Chúa đã nắng mình lên đẹp đẽ tốt lành như thế nào. Và dù thế giới cả hàng trăm tỷ người đi nữa, cũng không ai giống ai hết. Mỗi người mỗi vẻ đẹp tuyệt vời. Và từng cái vân tay của một người thôi, dù cả trăm tỷ người cũng không ai giống ai, đừng nói chi tới mặt mũi. Và nó... đó là sự phong phú và kỳ diệu của Chúa rồi. Và Chúa nắng chúng ta nên hình nên dạng. Rồi Chúa mở trí cho mình hiểu biết mệnh lệnh của Chúa, thì mình vui thú biết bao và chiêm ngắm luật Chúa. Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ, vì con trông cậy ở lời Ngài. Lạy Chúa, con biết quyết định của Ngài thật công minh, Ngài làm cho con khổ nhục cũng đúng lý. Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây, xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Lời này như là cái điệp khúc nó lặp lại. Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ. Những kẻ kiêu ngạo thì hành hạ những người công chính vô cớ, vì họ thấy không có giống họ. Và phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài. Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý, mong sao họ quay về với con. Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ, để con khỏi nhục nhã ê chề. tuân theo thánh ý Chúa, dù là bên ngoài người ta có chỉ trích, nói cái này cái kia hoặc là làm khốn khổ mình đi nữa, mình vẫn chấp nhận theo thánh ý của Chúa. Cho nên người mà tín thác vào Chúa, cậy trông vào Chúa hết tâm hồn và ý thức luật Chúa là cái chân lý để cho mình đi theo, thì sẽ không có coi những cái gì xung quanh là quan trọng nữa, mà chỉ có muốn làm đẹp lòng Chúa với tất cả tình yêu. Hồn tiêu hao đợi trong Ngài cứu độ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài, mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa. Con tự nhủ, đến bao giờ Ngài mới ủi an, dù có như bầu da gác bếp, con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài. Thôi tớ Ngài đây, còn sống được bao năm, kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử? Phường kiêu ngạo đào hố để hại con, chẳng kể gì luật Chúa. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng. Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này, nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống thánh ý Ngài, con sẽ tuân theo. Nghĩa là dù có hoàn cảnh là bị những người ác độc nó làm khốn khổ, làm hại đời mình, vì họ kiêu căng không có kể gì luật của Chúa hết, nhưng mà cái người công chính luận luôn là tuân theo thánh ý của Chúa. Cho nên xin Chúa lấy lòng nhân hậu cho con được sống vì Chúa. Mà không cho sống thì dù là ác nhân hay là bất cứ người nào ở trần gian này cũng không thể sống được. Sự sống của mình tùy thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa một cách tuyệt đối, chứ không phải do mình quyết định. Còn mình chỉ có quyết định làm cho chết thôi, chứ làm cho sống không phải là chuyện của con người làm được, mà là của chính Thiên Chúa. Muôn lạy Chúa lời Ngài bền vững, đến ngàn đời trên cõi trời cao. Cho nên lời của Chúa thì đến muôn ngàn đời, nó bền vững mãi mãi, chứ không phải như lời của con người. Nói thì được, nhưng mà làm thì khó. Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ, Ngài củng cố địa cầu tồn tại mãi. Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa. Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thọ, gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống. Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Bọn gian ác rình hãm hại con, thánh ý Ngài con chú tâm suy gẫm, mọi sự toàn hảo con thấy đều hữu hạn, nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên. Trên trần gian này mọi sự tốt lành đi nữa cũng có giới hạn của nó, nhưng mà mệnh lệnh của Chúa thì nó mãi mãi trường tồn. Chúa tạo thành, Chúa luôn luôn lời của Chúa là bền vững. Theo quyết định của Ngài, mọi loài tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay, tất cả đều do quyết định của Chúa. Muôn sự đều phục vụ Chúa, đều phải làm theo kế hoạch của Chúa. Luật pháp Ngài, lạy Chúa con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại, mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, thì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành. Bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo, mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ được lời Ngài. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban, nên con ghét mọi đường nẻo gian tà. Nên nhờ nhờ lời của Chúa, luật của Chúa chỉ cho mình, huấn luyện của Ngài làm cho mình sáng suốt. Và mọi đường nẻo gian tà chỉ có lừa đảo con người để tìm cái mối lợi cho mình, thì cuối cùng chẳng là gì hết. Cho nên ghét cái đường lối gian tà, cái đường lối xảo trá. Thì những người công chính theo lề luật của Chúa không có thể nào mà yêu thích được. Nên phải loại trừ mọi cái đường lối gian tà. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Chính là lời của Chúa là ngọn đèn soi cho mình bước trong đêm tối, là ánh sáng chỉ đường con đi. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị sụp hố. Nhưng mà lời Chúa chỉ cho mình cái con đường để đi trong công chính, đạt được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc nè. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Lời Chúa thân con bị muôn phần khổ nhục. Theo lời Ngài, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dân và dạy con biết những quyết định của Ngài. Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm, song luật Ngài con vẫn không quên. Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy, nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài. Biết bao nhiêu những ác nhân họ gài bẫy, nhưng mà người mà khôn ngoan suy niệm luật của Chúa và giữ thì dứt khoát không phải rơi vào bẫy của họ. Và biết bao nhiêu những cái vùng mà đầu tiên mà họ tổ chức địa điểm chẳng hạn, rồi những cô gái nhà lành thì họ dụ dỗ để có việc làm, giúp cho họ làm cái này làm cái kia, có tiền rồi bị thiếu tiền, dạy nó ăn mặc đua đòi, rồi thiếu tiền thì cho mượn, rồi tới một giai đoạn nào đó dụ dỗ để đi vào địa điểm. Cho nên vì một cái mối lợi về tiền bạc, người ta có thể bán đứng cả cuộc đời của mình. Nhưng mà người công chính thì dứt khoát là tránh xa mọi cái cạm bẫy của ác nhân, và dứt khoát giữ những huấn lệnh của Chúa. Chứ không có đứng hai chân hai lòng được, phải dứt khoát là chọn Chúa. Còn nếu không sẽ bị kéo theo tiền bạc và những cái cạm bẫy của tội lỗi. Rồi biết bao nhiêu thanh thiếu niên lớn lên vì cần tiền, rồi cuối cùng là người ta cho mượn tiền, rồi cho hút thuốc phiện, rồi cuối cùng là cái người đi phân phối buôn bán thuốc phiện, rồi đưa tới tù đầy, hoặc là tranh chấp nhau thị trường thuốc phiện rồi bắn nhau chẳng hạn. Thì đó là những cái cạm bẫy mà những người không có sáng suốt khôn ngoan để theo lề luật của Chúa. Thì trong Thánh Vịnh 119 này ca ngợi lề luật của Chúa và những người công chính theo lề luật của Chúa. Kẻ hai lòng con chê con ghét, nhưng luật Ngài con chuộng con yêu. Nên ai mà hai lòng dĩ nhiên là mình như mình không có thể nào theo được. Chơi với họ thì trước sau gì cũng bị họ làm hại. Vì vậy mà luật của Chúa thì yêu chuộng luật của Chúa. Chúa là nơi con ẩn náu, là thủng đỡ. Con vẫn trông cậy ở lời Ngài, đi cho rảnh mắt ta, hở phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống, đừng để con thất vọng ê chề. Xin phù trợ để con được cứu, và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh trị Ngài. Những ai xa lìa thánh trị, Chúa đều khinh, vì mánh lới họ là trò gạt gẫm. Cho nên những người xa lìa luật của Chúa thì chúng ta cũng không thể tin được, vì họ chỉ có gạt gẫm, lừa dối chính mình, lừa dối và gài bẫy cho mình, rơi vào cái bẫy của họ. Họ đủ cách để lừa dối mình hết. Họ kêu gọi làm ăn chung để mình bỏ tiền ra, và họ giật, họ chạy. Rồi họ dụ dỗ đủ cách để mình rơi vào những cái bẫy của họ, và để cho họ điều khiển làm lợi cho họ thôi. Vì vậy mà người ta đưa ra tiền bạc lợi nhuận nhỏ, hoặc là một cái dự phóng rất là lớn để dụ chúng ta vào đó. Thì ở đây chúng ta thấy những ai lìa xa thánh trị của Chúa thì họ chỉ có đưa ra những mánh lới để gạt gẫm thôi. Mọi ác nhân trên đời Chúa coi như rỉ sét, nên con đã mến yêu thánh ý Ngài. Kinh hại Chúa, con rùng mình sợn óc, quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo. Con làm điều chính trực công minh, xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp. Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây xin bảo đảm, để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này. Con mỏi mắt trong ơn Ngài cứu độ, cho lời hứa công chính của Ngài. Với tôi tớ này xin lấy tình thương mà đối xử. Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con là tôi tớ Ngài xin ban trí thông minh, để con được am tường thánh ý. Đã đến thời Chúa ra tay hành động, vì người ta vi phạm luật Chúa. Vì thế mệnh lệnh Ngài con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả vàng y. Vì thế theo mọi huấn lệnh Ngài con thẳng bước, con ghét mọi đường nẻo gian tà. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân dự, giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ, thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Xin đói nhìn con và động lòng trắc ẩn, như đã quyết định cho người mến thánh danh. Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con. Cứu con khỏi ác nhân hà hiếp. Đó là những lời cầu nguyện. Con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài. Xin tỏa ánh tôn nhang rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi. Mắt này suối lệ tuôn rơi, bởi chân luật Chúa người đời chẳng tuân. Nên người đời thì tìm cái lợi ngay trước mắt, tiền bạc, danh vọng, lạc thú cho mình thôi. Còn luật Chúa họ chẳng kể gì hết. Thì chúng ta chơi với họ cũng là một nguy hiểm rồi. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Ngài đem thánh chỉ ban hành, thảy đều một vật chí thần chí công. Lửa nhiệt tình làm con héo hắt, bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài. Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm, nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha. Dầu hèn mọn và bị người khinh dễ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Công lý của Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban, quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thọ. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho con hiểu ngọn nguồn để con được sống. Con kêu vang hết lòng, lạy Chúa xin đáp lại. Thánh chỉ Ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa, để con tuân dự thánh ý Ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin. Con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài. Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi vì Ngài nhân hậu, theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. Bọn bất lương sống xa luật Ngài, đã đến gần con mà bắt hạ. Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu, Ngài đã thiết lập đến muôn đời. Nên ở trong mọi cái đường lối của Chúa, cái người khôn ngoan, là dù có phải đau buồn vì bao nhiêu kẻ thù không có theo công lý của Chúa, nhưng thì họ vẫn trung thành tới cùng, và họ kêu vang Chúa để đáp lời và giúp cứu chữa để tuân giữ thánh ý của Chúa. Con khổ cực, xin Chúa đói nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con theo lời hứa của Ngài. Xin cho con được sống ơn cứu độ ở xa kẻ dữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Lạy Chúa, lòng thương xót của Ngài thật bao la. Theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm, lời hứa của Ngài chúng chẳng quan tâm. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. quan quyền bách hại con vô cớ. Nên trần gian thì những người có quyền hành thì dễ bách hại người khác, vì họ đạt cái được quyền hành, tiền bạc, lạc thú ở trần gian, địa vị của trần gian. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi, chứ không phải sợ những kẻ quan quyền, mà sợ chính lời Chúa. Con mừng vui vì lời hứa của Ngài, như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Con ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt, vì những quyết định công minh của Ngài. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa, con đợi trong ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa trọn bề tung dự, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ 10 mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Tiếng con kêu nguyện thấu tới Ngài, lạy Chúa, theo lời Ngài xin mở trí cho con. Ước chi lời con cầu khẩn, lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài, xin giải thoát cho như lời Ngài đã hứa. Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng, vì Ngài dạy thánh trị cho con. Lời hứa của Ngài miệng con xin mừng hát, mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh. Cầu mong Ngài ra tay phù trợ, vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, con khát mong ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thọ thuê. Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con. Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối, xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây, vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài. Lời ca ngợi về những lệ luật của Chúa mà mọi người cần phải tuân giữ. Và giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.